sáng từ bi chiếu khắp muôn loài. Ánh sáng hào quang chiếu khắp muôn nơi. Về nhà an vui, ba ngôi chánh bao, có Cha Di Đà, chư Phật mười phương Quán Âm mẹ. Chúng tứ của ta bao kiếp về trồng, nước mắt ta rơi hạnh phúc biết bao. Ngàn đời trôi lăng, luân hồi bao kiếp, nay đã trổ ra ta thấy đường đi chân lý cuộc đời. Lại mẹ Quan Âm, lại Cha Di Đà, chư Phật mười phương và ngài Thế Chí, lại Đấng Thế Tôn cứu khổ nhân sinh. Con xin nương về giải thoát từ đây. Lại mẹ lại Cha, con xin tạ ơn, xin con ra đời gặp được chánh pháp. Lại mẹ lại Cha, con đi xuất gia, quyết chí tu hành độ lại chúng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, ngày hôm nay, ngày 7 tây tháng 6 2022, nhằm ngày mùng 9 tháng 5 năm Nhâm Dần, chúng ta thật là hạnh phúc lại được gặp nhau. Chúng ta có một cái ngày tu an lạc, tùng theo cái sự phát tâm của các nhà hảo tâm, có lòng thương mến những người khiếm thị, biết phát tâm tinh tấn tu hành. Cho nên sư rất là hạnh phúc khi các vị đã cầu hội về đây trong ngày hôm nay để được nghe pháp, để được niệm Phật, được lễ Phật và được làm những cái công đức gọi là bòn phước trong cái cuộc sống của chúng ta. Tu mót bòn phước, đó là những việc chúng ta cần phải làm hàng ngày, hàng giờ. Bài pháp hôm nay sư muốn nói với các vị, đó là một cái quy luật trong cuộc đời. Có sống tức có chết, có ngày tức có đêm, có vui thì tức có buồn, có khổ đau thời có hạnh phúc. Nhưng mà con người ta thì ít có khi nào thích cái khía cạnh đối lập. Người thích sống mãi, trẻ hoài, vui hoài, như ý hoài, khỏe mạnh hoài. Trong khi đó, hàng ngày, các cái cặp phạm trù đối lập, có sống, có chết, có buồn, có vui, có thành công, có thất bại, thì cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống của chúng ta. Cho nên các cái sự đối lập nó diễn ra hàng ngày. Vui với buồn, sống với chết, thành công thất bại, tự do và ràng buộc, yêu thương và căm thù, tha thứ và chấp chặt, ganh tị và hoan hỷ, rồi oán ghét và yêu thương. Những cặp phạm trù đó nó liên tục nó diễn ra ở trong tâm mỗi một con người chúng ta. Mà những con người nó có quá nhiều sự nội kết, khủng hoảng thì chúng ta ít có khi nào được sung sướng, hạnh phúc. Vì vậy, các vị ráng cố gắng sống thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sư nói có hai cái vợ chồng đó sống với nhau. người vợ đó thì rất là thích tu tập, họ có một đời sống tinh thần tốt, cho nên cô thích nghe pháp và cô thích đọc sách, những cuốn sách về đời sống tâm linh, những cuốn sách về lời Phật dạy. Rồi mỗi một ngày cô niệm Phật, tụng chú Đại Bi, rồi cô ngồi tham thiền cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho dịch bệnh chóng qua, cho mọi người đều hạnh phúc. Trong khi chồng của cô thì không thích những việc vợ làm, không tin tưởng những điều đó. Mà người vợ phải năn nỉ mãi thì người chồng mới tháp tùng đi theo vợ nghe pháp, chứ thật ra anh không thích. Anh đi là chiều ý vợ thôi, chứ anh không có tin. Thế rồi có một lần đó, người chồng mới gặp sư, mới nói: thưa sư, con chỉ muốn cuộc hôn nhân của con được tốt đẹp. Con nghĩ rằng chúng con có hạnh phúc được dài lâu thì chúng con á phải biết tận hưởng cái cuộc sống này. Và vợ con dành hết nửa thời gian trong ngày đọc sách, ngồi thiền, tu tập. Con thấy phí thời gian quá, thưa Thầy. Muốn có hạnh phúc là ngồi vợ chồng phải nói chuyện với nhau, để chăm sóc nhau, dành cho nhau những lời cất cánh lên trời. Chứ vợ con lại dành quá nhiều thời gian để nghe pháp và tu tập. Thế thì sư mới nói rằng: thế cô có cùng ăn cơm với chú không? Có chăm sóc sức khỏe của chú không? Thì ông bảo: dạ có. Vợ chồng con cũng là tương đối là có thời gian dành cho nhau, chăm sóc sức khỏe cho nhau, có giúp đỡ nhau. Nhưng mà con là muốn toàn cái thời gian đó hãy dành cho nhau. Nên cố dành một phần thời gian để nghe pháp, để tu tập. Và cố nói rằng đó là đời sống tinh thần. Thế sư mới hỏi cái người vợ: chồng con nói như vậy, con nghĩ như thế nào? Người vợ mới nói: thưa sư, chính vì con muốn cuộc hôn nhân của chúng con được tốt đẹp, muốn hạnh phúc được dài lâu, cho nên nghĩ đến cái đời sống tinh thần nhiều hơn vật chất. Chồng con thì làm ra tiền, cho nên những cái ngày nghỉ đó thì chồng con muốn dành cái ngày nghỉ đó để đi hưởng thụ, đi biển, đi chơi, đi ăn nhà hàng, đi chỗ này chỗ nọ. Mà con thì những cái ngày nghỉ đối với con đó là những ngày rất là quý. Con muốn đến một cái nơi có khóa tu để được nghe pháp, con muốn dành thời gian để được tu tập và vẫn chăm sóc đời sống tinh thần cho nhau. Con nghĩ rằng nếu hai con đều hướng về mục tiêu chung như vậy đó thì chúng con sẽ tránh được những cái sự đổ vỡ đau thương trong cái cuộc đời xa hoa phung phí này. Thì hai vợ chồng cũng còn là tương đối trẻ. Thế nghe người vợ nói như vậy đó thì người chồng mới cãi lại: thưa sư, vợ con muốn làm gì thì làm, quyền của cô á, nhưng đừng kéo con vào. Tại sao cứ nói chuyện tinh thần hoài? Đối với con này, nhỏ đã khổ nhiều rồi, thì bây giờ đã có việc làm tốt, có đời sống tiện nghi thì hưởng thụ. Sau này về già thì muốn nghĩ tinh thần thì nghĩ, còn bây giờ hãy là hưởng thụ đi. Đó, chứ đến khi về hưu đó 60, 65 tuổi rồi đó thì lúc đó hãy theo dõi vấn đề tinh thần. Thầy sư nghĩ con nói có đúng không? Thì sư mới nói rằng: thưa các vị, không ai có thể nói rằng đó là chú nói đúng hay là sai, tức là nói với người chồng. Việc này chính chú biết, nhưng bất cứ một cái quyết định nào cũng không thể nào mơ hồ được, mà phải rất là thực tế. Sư muốn nói rằng tất cả những hoạt động đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, như các vị đang ngồi nghe pháp, các vị sáng lên đây niệm Phật cả giờ đồng hồ, các vị tập ngồi thiền, các vị lắng đọng tâm tư, xúc cái tâm mình cho nó sạch, thì tất cả những điều đó không hề ngăn cách với đời sống hiện tại, mà nó là một phần của đời sống hàng ngày. Khi các vị thanh tịnh nghe pháp như vậy, các vị sẽ tập một cái thói quen không có hung hăng, nóng giận. Nó lắng xuống những cái chủng tử tham lam, sân hận và si mê. Nó gắn chặt với đời sống của các vị, chứ đâu có phải là cái việc đời sống tinh thần là khác mà đời sống thực tế hàng ngày là khác đâu. Mà tinh thần với vật chất đó là một cặp phạm trù luôn đi đôi, luôn gắn chặt với nhau. Như các vị hít thở niệm Phật thì nó cũng gắn liền với đời sống các vị, giống như là chúng ta ăn, chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta sống trong cuộc đời. Nghĩa là tu tập và sinh hoạt trong đời sống, cả hai đó kết hợp thành là một, đời sống của chúng ta mới được những sự an vui và hạnh phúc. Cho nên đó, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng đó, tu là một cái gì đó xa vời, cho nên ta nói để già đi rồi tính, hay là để gần chết rồi niệm Phật, nhưng không còn kịp nữa. Các vị thấy không? Một khi một người thân của mình ra đi thì chắc chắn người sống có những điều ân hận. Ân hận là khi mà mình còn sống mình chưa nói hết cho nhau những cái thuộc về đời sống tinh thần, những cái chánh niệm, tỉnh giác, cái sự tu như thế nào để được an lạc trong khi sống và trong khi chết. Mình cứ chờ một cái lúc nào đó rồi mình sẽ nói, vì bây giờ mình còn đang sống mà, mình nói những điều đó quá sớm chăng? Cho nên mình cứ hẹn, mình cứ để từ từ, mặc kệ. Nhưng rồi khi cái chết nó diễn ra với người thân của mình thì bắt đầu mình làm tất cả các pháp, là bố thí, là cúng dường, rồi lễ bái, rồi là tụng kinh, rồi niệm Phật để hồi hướng. Nhưng mà cũng là thể hiện cái lòng ân hận của người sống thì còn sống bên nhau, chưa có sống hết dạ, hết lòng với nhau. Mà như thế nào gọi là sống hết lòng? Đó là phải hướng dẫn cái người bên cạnh mình có một đời sống tâm linh, một đời sống tinh thần vững chắc. Nhân ngày xưa, khi mà bà Kiều Đàm Di Mẫu xin Đức Phật đi xuất gia, thì bà cùng với 500 vị cung tần mỹ nữ, rồi quý nương công chúa trong cái hoàng tộc đi đến là tận Tỳ Xá Ly, thành Vaisali, để mà xin Đức Phật được xuất gia sống đời sống trong tăng đoàn. Mà Đức Phật từ chối. Lần thứ nhất cũng không, xin lần thứ hai cũng không, xin lần thứ ba mà phải có thị giả là Ngài A Nan tác bạch năn nỉ. Nhưng mà một trong những cái lời mà A Nan năn nỉ á, là các vị biết nói như thế nào không? Bạch Đức Thế Tôn, dầu sao thì bà Kiều Đàm Di Mẫu cũng là mẹ nuôi Thái tử Tất Đạt Đa, mẹ nuôi Đức Phật. Cho nên cái công ơn đó lớn lắm, thì Phật hãy cho bà Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia. Đức Phật nói, người nam với người nữ đều có tánh Phật. Người nữ cũng có hạt giống giải thoát, cũng có thể tu tập, cũng chứng đắc quả vị thánh như người nam. Nếu người nữ thọ trì vân giữ bát kính pháp thì ta sẽ cho người nữ xuất gia, chứ không phải ta cho Đức Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia bởi vì có công nuôi ta mà ta cho đi xuất gia đâu. Bởi vì đó, ta đã giáo dạy cho Đức Kiều Đàm Di Mẫu cùng với Hoàng Thân Quốc Thích quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ta đã hướng dẫn niềm tin trong chánh pháp, ta đã hướng dẫn cuộc sống nếu khổ đau phải tu tập như thế nào cho thoát khổ. Cho nên cái đời sống này công ơn lớn nhất là mình được giáo hóa, mình được quy y, mình được thọ trì năm giới, mình được thầy dạy cho mình sống như thế nào là sống đúng với chánh pháp. Cho nên các vị thấy cái giáo hóa đời sống tinh thần đó là quan trọng nhất, đó là cái công ơn lớn nhất, đó là phước đức lớn nhất. Cho nên lát nữa các vị sẽ được tặng quà, nhưng cái món quà đó chỉ là 1%, 1/1000 cái giá trị của bài pháp mà chúng ta được nghe, được tu. Bởi vì đời sống tinh thần luôn luôn quan trọng hơn đời sống vật chất. Cái ơn giáo dưỡng về Phật pháp là lớn nhất, còn cái vật chất nuôi dưỡng ta cũng rất là ơn trọng. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sống như thế nào, hàng ngày tạo ác nghiệp, thì chúng ta càng khổ đau hơn. Nhắc nhắc lại cái câu nói của hai vợ chồng này. Người vợ mới nói rằng: con nghĩ chính cái đời sống tinh thần, chính sự tu tập, nghe pháp, ngồi thiền, làm những việc thiện, giúp đỡ người bất hạnh khổ đau, biết cúng dường những bậc trưởng thượng đạo đức, làm những cái điều tốt như vậy, thì chính những điều đó làm cho đời sống của vợ chồng chúng con được an vui, được thoải mái, được hạnh phúc. Chiều hướng tâm linh là cái chánh, con nghĩ là như vậy. Người vợ nói rất là đúng. Cho nên sư đã khen cái người vợ đó. Người chồng cũng có cái đúng, cái hay, nhưng người vợ lại càng hay hơn, là bởi vì người vợ không có tiêu hết phước. Người chồng có tiền hãy tiêu, hãy hưởng thụ, vì ngày mai chết rồi không hưởng được. Nhưng mà các vị có biết không, ngày mai chết rồi chưa phải là hết, mà chết rồi lại tiếp tục những đời sống mới. Đời sống đó có thể là ở địa ngục, có thể là cảnh ngạ quỷ, súc sanh, có thể là cảnh người đau khổ. Nhưng hôm nay biết tu tập thì sau đời sống này chúng ta trở lại một đời sống an lành, tốt đẹp, hoặc có thể sanh thiên, hoặc có thể là sanh về cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, tùy theo công hạnh, tu tập, công đức, phước đức mỗi một con người. Nếu chúng ta nói sống hãy hưởng thụ đi, vì mai chết rồi, là vì người đó không biết rằng sau cuộc sống hôm nay không phải là hết. Chỉ là cái thân này trả về cho tứ đại, đất, nước, gió, lửa thôi. Còn cái thức lại tiếp tục đi những đời sống mới, gọi là trong vòng luân hồi xoay chuyển. Chính đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, giảm bớt sự hưởng thụ, nghĩ cho đời sống cá nhân, lại trở thành trung tâm hoạt động, sinh hoạt của đời sống chúng ta. Nó làm cho cái năng lực đó, tâm ta sáng suốt, an tĩnh. Thế là sư giải thích cho hai vợ chồng như thế. Như vậy là người vợ có cái lý hay, hay hơn. Đời sống phải quan tâm tới nhau, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau. Nhưng đời sống tâm linh rất là quan trọng. Tâm linh là nhắc nhau nghe pháp. Nhưng mà người vợ đừng có bắt người chồng nghe nhiều quá. Cái đó là hơi cực đoan. Vừa thôi. Cái đoạn này hay nè, nghe 10 phút đi ăn, 5 phút đi. Nghe đúng cái đoạn rồi tắt nghỉ. Mình thảo luận về cái đoạn đó. Chứ có người nghe rất nhiều mà không biết mình nghe cái gì và thực hành cái gì. Cho nên cái gì cũng vừa đủ thôi. Chứ đừng có mở ngày mở đêm, như hành hạ cái lỗ tai người ta, người ta không chịu được. Cho nên Phật dạy con đường trung đạo. Cái gì cũng vừa phải, đúng mực. Giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Thế thì bây giờ ông bảo sống để hưởng thụ, chứ không thôi mai chết. Sư nhắc cái người chồng rằng, liệu rằng mình sống được bao nhiêu mà mình hẹn già mới tu tập. Đời sống này người đệ tử Phật phải nhớ tam pháp ấn của nhà Phật: khổ, vô thường, vô ngã. Đời bản chất cuộc sống này là khổ. Không khổ cái này thì khổ cái kia. Mà người ít khổ là người biết tu, chứ không phải người ít khổ là người giàu. Người biết tu tập, biết sống tốt, đó là người ít khổ. Thứ hai là đời sống này phải biết vô thường là bản chất của cuộc sống. Thứ ba là vô ngã, tức là không có cái gì mà tự nó hình thành, mà phải do các duyên tác hợp với nhau. Nhưng mà đời sống này vô thường, đừng có vội mừng vì biết hưởng được bao nhiêu. Bởi vì thần chết là người bạn đồng hành, đi sát bên cạnh chúng ta. Ông thần chết, ông gần đến nỗi là giơ tay là chạm vào ông rồi, nhưng mà mình không thích đụng vô ông, và mình không thích nhắc đến ông á. Nhưng rồi cuộc sống cho mình thấy đó là điều không tưởng, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Cho nên đưa tay ra là chạm vào thần chết, dù không ai thích nghĩ đến. Ai cũng muốn sống làm những cái điều rất là to lớn, kinh thiên động địa, rồi hưởng cái này, hưởng cái kia, nhà cửa, xe cộ, cơm áo bạc tiền. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài luôn nhắc đời người thật lắm vô thường, vòng xoay vận mệnh rất đáng thương. Hôm nay ngồi đó còn trò chuyện, biết lỡ ngày mai ai chuyện trò. Hãy sống hết mình cho hiện tại, sống chan hòa, sống cả yêu thương. Tương lai mịt mù ai có biết, quá khứ buồn đau chớ vấn vương. Cái gì nó qua rồi đừng nhớ nữa, đừng nhắc nữa. Còn ngày mai thì mình cũng chưa biết nó sẽ ra sao. Quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến. Cho nên tương lai mịt mù ai có biết, quá khứ buồn đau chớ vấn vương. Vậy cái gì là quý nhất? Hãy sống hết mình cho hiện tại, sống chan hòa, sống cả yêu thương. Cho nên khi đắm say, con người dễ dàng quên tất cả. Cho nên mình có nói mình hưởng cái gì cũng nhớ là mình phải nhớ tu. Chứ có người á nói toàn ác khẩu ác nghiệp, cho nên khổ lại càng thêm khổ. Còn cái người mà đầy đủ thì đắm say quên tất cả. Những người khiếm thị của chúng ta hạnh phúc lắm. Bởi vì các vị mất một căn là đôi mắt, nhưng mà các vị ngồi nghe pháp là thanh tịnh. Nó năng lượng tinh thần cũng rất là tốt. Chính cái đời sống nghe pháp, chánh niệm đó là phước báo cho chúng ta, những người mắt mù nhưng quyết tâm tu tập. Tâm tôi không mù. Cho nên mắt mình mù nhưng mà tâm mình sáng, nó tạo thành một cái năng lực. Cái năng lực đó dẫn dắt đời sống chúng ta, làm cho các vị đầy đủ hơn, an vui hơn. Các nhà hảo tâm người ta quý các vị hơn, và đời sống các vị không có còn khó khăn. Bởi vì cái năng lực tu tập, chúng ta cũng vẫn có đi bán vé số, chúng ta vẫn phải có làm nghề massage, chúng ta vẫn có những người phải làm chổi, đủ thứ chổi hết là do tự tay họ làm. Sư rất là trân trọng những món quà từ bàn tay của người mù họ làm cúng dường cho sư. Nhưng mà khi họ biết tu rồi đó thì rất là nhiều người giúp đỡ họ. Bởi vì nhân nó đi với quả. Sư nói các vị tu tập thì cái phước tu tập nó lớn hơn cái phước đi bố thí, lớn hơn cái phước cúng dường. Nếu chúng ta biết chánh niệm, hơi thở vào ra niệm Phật, phước đó rất là lớn. Mình nghèo, mình khó, mình mù mà mình siêng năng niệm Phật, có khi xả cái thân này các vị đã về trời rồi. Tại miệng không tạo ác nghiệp, thân không làm ác nghiệp, ý không suy nghĩ những điều ác, cho nên các vị tạo ra những công đức còn lớn hơn cái người đi bố thí mà lại không biết tu hành, không biết giữ tâm thanh tịnh, giữ ý thanh tịnh, không biết tập ngồi thiền, không biết là trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh. Cho nên cái hoạt động tinh thần, đời sống tâm linh là trung tâm, để từ đó tạo ra năng lượng, và từ cái năng lượng đó nó phát ra làm cho gia đình mình mát mẻ, an vui. Cái trung tâm, cái năng lượng đó càng mạnh thì sức khỏe tốt lên, công việc tốt lên, các mối quan hệ của gia đình thuận thảo, an vui, hòa kính, đời sống sẽ trở thành một ân phước chứ không phải là địa ngục trần gian. Chúng ta phải tu tập. Mà tu tập như thế nào? Ngồi yên, chánh niệm, hít vào, thở ra, hoặc là ngồi yên, chánh niệm, nhớ niệm Phật. Tại sao đến chùa phải tụng kinh? Tụng kinh để cái miệng này nó không có nói ác, nó nói xấu, nó đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Cho nên người khiếm thị đến chùa lập tức phải niệm Phật, tụng kinh. Tụng kinh xong đó, sư phụ thuyết pháp. Cho nên miệng thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, tai thanh tịnh. Một ngày đó có một vài tiếng đồng hồ mà tạo ra vô vàn công đức. Sư nhớ câu chuyện Đức Phật dạy như thế này. Có một người đi trong rừng gặp một con cọp dữ. Anh ta bỏ chạy và con cọp đuổi theo. Cho nên sợ quá anh chạy đến một vực thẳm sâu hun hút, đầy những tảng đá nhọn. Nhảy xuống thì đá đâm chết, mà đứng lại thì bị cọp ăn. Giờ làm sao? Anh nhìn lên trên cành cây để anh tính đu lên trên đó. Phải nhảy xuống cái hang thì đá đâm chết, mà đứng đó thì cọp ăn. Cho nên nắm cái cành cây, đu lên. Nhưng mà khi anh ta nắm cái cành cây đung đưa giữa bờ vực á, thì bám vào cành cây, anh lại thấy hai con chuột, một con trắng, một con đen, đang gặm nhấm cái cành cây đó. Thì nó gặm một lúc thì cái cây nó có rớt không các vị? Rớt chứ, tại vì nó ăn mà. Thì tức nắm một cái cây mà lại có con chuột nó gặm nhấm cái cành cây đó. Các vị thấy có nguy hiểm không? Có. Trời ơi, dưới thì là hang đá nhọn, sau lưng là con cọp, nắm một cành cây thì có con chuột, con trắng, con đen gặm cái cây đó. Trong giây phút đó thì thôi rồi, chết 100% rồi. Nhưng mà lúc đó anh lại nhìn thấy những cái quả xinh xinh đỏ thắm nó thòng xuống. Thế là sao? Anh đưa miệng ra ăn, quên hết là cái chết đang đến, ăn cái đã. Dây thì sắp đứt, hang thì hang sâu vực thẳm, sau lưng là con cọp. Nhưng mà anh nói cái trái ngọt vô miệng thì cứ ăn cái đã. Đó là nói đến chúng ta đó. Cái chết trước mặt, đời sống thì khổ đau, nhưng cứ lo hưởng thụ mà không biết rằng thần chết đang rờ gáy tới mình rồi. Cho nên là chúng ta lại không quý cái thời gian còn được tu, mà chúng ta cứ lo chạy không à, bôn ba không à. Giống như cái anh chàng này, lo ăn cái đã. Ăn rồi suýt xoa khen là ngon quá, ngọt quá. Quên con cọp ở sau lưng, quên vực sâu đầy đá nhọn, quên hai con chuột đang gặm nhấm cành cây. Anh ta ước ao bây giờ có thêm vài trái nữa ăn thì thật là sung sướng biết bao. Cho nên con người ta chìm đắm trong sự vui sướng, quên tất cả. Quên vô thường của cuộc đời. Quên rằng cuộc đời này chẳng bao giờ êm xuôi, mà có rất nhiều biến động. Mình đang sống trong biển nhiều giông tố, chứ đâu phải mình sống trong một cuộc đời bằng phẳng đâu. Ai mà bằng phẳng ngày nào là phước đức tu ngày đó đó. Đó. Và không quên thời gian gặm nhấm cuộc đời. Hai con chuột, con trắng, con đen, có nghĩa là ngày và đêm. Thời gian đang dần dần lấy mất tuổi thanh xuân của chúng ta. Cho nên dù đẹp hay xấu, dù nghèo hay là giàu, khôn ngoan hay khờ dại, chúng ta đều không thoát khỏi cái chết. Con cọp trong câu chuyện là cái chết đang rình rập. Hôm nào đâu đợi cái ông này ông già đâu, ăn thịt bất cứ lúc nào. Tảng đá nhọn hoắt dưới vực sâu, đó là các tai nạn có thể đến. Đời sống này là bất an, mới là vô thường. Dịch bệnh 2 năm qua lấy đi biết bao nhiêu người thân của chúng ta. Đó là bài học về vô thường. Mà chúng ta gặp nhau sau đại dịch, chúng ta hạnh phúc phải ráng tu. Cái vực sâu với đá nhọn đó là tượng trưng cho dịch bệnh nè, chiến tranh nè, động đất, thiên tai và những sự khủng hoảng, tra tấn, gọi là gì? Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội, đánh đập nhau, giết nhau, tàn sát nhau. Đó là con người ta đã tự tạo ra ác nghiệp trong đời sống do sự đắm say tủ sắc. Con người ta vì tiền, ta cũng làm ra biết bao nhiêu ác nghiệp. Trong một phút đắm say mà mình quên, mình ăn cái trái ngọt đó, mình quên ở dưới là vực thẳm hang sâu, và đằng sau là con cọp dữ ăn thịt mình. Vì vậy lời Phật dạy là hãy nhắc chúng ta, khi còn thân này, quý xác thân này, hãy lo tu tập, hãy làm đúng, nghĩa là sống trong một đời sống đạo đức, một đời sống lợi người lợi mình. Chứ mà lợi người mà hại mình thì không bao giờ mình nên làm. Tại vì cái lợi mình đó nó không bao giờ lâu dài, mà nó còn để lại nhiều sự kết quả khổ đau. Thần chết luôn lãng vãng bên cạnh tất cả chúng ta. chúng ta phải tu. Tu để kiếp kiếp sau mình tâm sáng mắt sáng, mình tiếp tục tu chứ. Người sáng chúng ta chiêm nghiệm những cái vô thường, mất mát, tổn thất, khổ đau, thất vọng, thất bại trong đời sống để tu. Còn cái gì cũng như ý chúng ta không có nhớ tu. Vì vậy cái buồn là cái cơ hội để mình tu, cái thất vọng là cơ hội để mình tu, cái mất mát, cái chia ly là lúc để chiêm nghiệm mà tu. Vì đời sống này vẫn là bản chất của sự vô thường. Chúng ta làm gì để tâm mình bình thản, an nhiên? Khi mình hít vào, thở ra, niệm Phật là hạn chế các ác pháp sanh khởi trong tâm mình. Các vị thường xuyên làm việc này, phước lớn hơn cúng dường bố thí, phước lớn hơn người giàu có tiền mà không biết tu. Các vị hãy hàng ngày nhiều lần ngồi thẳng lưng, chánh niệm, hít vào, thở ra, niệm Phật. Đời sống không phải chỉ có ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Nếu như vậy, chỉ là một sự tồn tại mà thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta đơn giản thôi. Hãy lắng lòng trong sạch, lời nói tốt đẹp, mình nói ra ai cũng mát mẻ, an vui hết. Không, chào anh, chào chị, nó vẫn dễ thương hơn. Nó cũng là một cách nói mà không hề mất tiền. Nếu lời nói mà mất tiền mua, cứ lời nói bậy là phải phạt 1 triệu đồng, thì chắc người ta chỉ nói lời hay thôi. Giống như sư đi châu Âu đó, là nước thải đó là phải trả tiền gấp đôi lần nước, nước tiêu dùng. Cho nên người ta rất là hạn chế, tiết kiệm nước. Vì thải ra mà nhiều thì cái tiền nước thải phải đóng gấp đôi lần tiền mình xài nước sạch. Nếu chúng ta nói mà lời nói ác, lời nói xấu bị phạt, phạt tội khẩu nghiệp, thì chắc cái thế giới này nó rất là an lành. Nhưng bởi vì lời nói không mất tiền mua, cho nên các vị đã phung phí hơi sức của mình trong những lời nói bất thiện. Người mù mà nó mất một căn là đôi mắt rồi, thì cái miệng này chúng ta phải nói lời lành hay chúng ta nói lời ác? Đúng rồi, nói lời lành, nói lời thiện. Để mà bù cho cái sự mất mát của mình là chỉ nói lời lành. Các vị nói lời lành nè, tâm các vị suy nghĩ lành nhiều tốt nè. Thấy chưa? Là tự nhiên cái tâm của mình nó hết đục, nó trong. Tại vì Đức Phật là nhìn thấy tâm mình rõ nhất. Mà Đức Phật nói: ôi ôi, thương chúng sanh quá. Ta thấy tất cả chúng sanh đều có mắc bệnh và cấp độ khác nhau. Nhưng Phật nói ta thấy ai cũng có bệnh, là mental disease, bệnh về cái tâm là ai cũng có. Cho nên các vị hãy giữ cho tâm nó trong sạch, miệng nó trong sạch nè, việc của chúng ta, cái thân này nó trong sạch, thì cái tự nhiên là nó trong, nó không có bị bệnh về tâm. Các vị đang ngồi đây là lắng lòng thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Cho nên công đức các vị rất là lớn. Người tu Phật luôn nhớ bài học về nhân quả. Con người ta tử tế sẽ luôn luôn gặp điều tử tế. Con người ta sống trong cái sự ác pháp, lừa gạt kẻ khác, thì làm sao gặp được người tốt? Sẽ luôn luôn gặp những điều khổ đau. Một người lính trong cái chiến tranh bị tập kích, phải chạy trốn vào trong hang núi. Khi mà quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta nấp hẳn vào trong hang. Và lúc đó anh ta cầu nguyện: Nam Mô Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát, cầu cho kẻ địch đừng phát hiện ra con. Thì đột nhiên á, cánh tay anh ta cảm thấy cái gì nhột nhột, ớn lặng đằng sau á, thì phát hiện ra một cái con nhện, nó bám vào trên tay anh ta. Thì anh ta định bóp chết nó, nhưng mà đột nhiên anh ta sanh lòng thương và nhớ là người đệ tử Phật á, thì không sát sinh hại vật. Cho nên anh ta mới buông con nhện ra và tiếp tục niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ con người mà có tập khí là bóp chết cái con nhện liền, đập chết con muỗi liền, lấy chân chà con kiến cho nó chết liền, bẻ đầu con dế, cái con gì nhỏ nhỏ là vặt chết à. Đều tạo ra quả báo. Thế anh ta nhớ lời Phật dạy, không sát sinh hại vật, cho nên anh ta thả con nhện. Con nhện bò đến cửa hang thì nó dệt liền một cái máng nhện ngay cái cửa hang, dày đặc. Nhện thì nó đi đâu nó giăng tơ ở đó, đúng không? Nhân ra cửa hang nó giăng một cái máng nhện. Ngay lúc đó quân địch chạy tới hang núi, tính chạy vào trong. Thì anh kia mới nói vào đó làm gì? Cái mạng nhện còn đó thì nãy giờ đâu có ai vào đây mà vô đó tìm. Con nhện nó mới dệt một cái mạng ở đó, nhưng mà cái người lính bên phía kẻ địch á mới nói là không có ai vào cái hang này đâu. Tại cái mạng nhện dày đặc như vậy là chứng tỏ chưa có ai vào đó, mình đi chỗ khác mà mình tìm đi. Đoán là không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. Như vậy cái sự tử tế của anh ta không giết chết con nhện, và con nhện đã cứu sống anh ta. Đời sống này mình giúp đỡ mọi người, đỡ qua bữa đói, có cái áo mặc, có đôi dép mang, thì cuộc sống mình đâu thể nào thiếu khi mình luôn nghĩ đến người khác. Cuộc sống này luôn muốn cho mọi người hạnh phúc, thì đâu có ai muốn cho mình khổ đau, vì tâm mình luôn muốn mọi người hạnh phúc. Cuộc sống mình luôn muốn cho người ta được an vui, người ta hoan hỷ, thì những điều hoan hỷ an vui sẽ đến với mình. Cuộc sống này mình luôn cung kính tôn trọng người khác, thì người khác lại luôn cung kính tôn trọng đối với mình. Nó nhân quả nó đơn giản lắm. Mình muốn hạnh phúc thì hãy đem hạnh phúc cho người. Thứ nhất, thần chết luôn bên cạnh chúng ta, đời sống vô thượng. Thứ hai là hãy sống đời sống tử tế. Mình sống đời tử tế thì ai cũng tử tế với mình. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, con tên Thanh Liêm ở Châu Đốc, An Giang, cùng các chú anh chị khiếm thị như con ở gần xa như Châu Đốc, An Giang, Tân Châu, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hôm nay được chúc duyên lành đến đây, được nghe lời vàng ngọc của ni sư thuyết pháp cho đạo tràng được biết đâu là đúng sai, quay về nơi chính đạo. Đạo tràng hết sức là vui mừng cô bác anh chị người khiếm thị khắp nơi có chút lòng thành gom góp chút tịnh tài để dâng lên cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng công đức cho ni sư và các vị cô chú anh chị mạnh thường quân có tấm lòng Bồ Tát ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho đạo tràng khiếm thị như con được có con đường tu học là tốt. Và xin cầu chúc cho các vị mạnh thường quân có tấm lòng Bồ Tát được thân tâm an lạc, luôn luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật và Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, con kính thưa ni sư, kính thưa tất cả quý Phật tử khiếm thị. Hôm nay thì gia đình của Diệu Khang lại được trở về đây, trước là đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, đảnh lễ sư phụ và được biếu quà đến tất cả quý vị khiếm thị. Thì mong mỏi của Diệu Khang là quý vị luôn luôn đồng hành với tất cả quý Phật tử, rồi luôn luôn có lòng hoan hỷ quy tụ về tổ đình Thiên Quang của người khiếm thị để cùng được nghe sư phụ dạy dỗ, ban cho những lời pháp nhũ quý giá, và chính bản thân mình cũng luôn luôn tinh tấn tu tập để mình cái kiếp sau của mình á là sẽ được như sư phụ chúc phúc, là sẽ sáng mắt và luôn luôn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Buổi pháp tu một ngày an lạc hôm nay diễn ra thập phần viên mãn, không thể không nói đến sự phát tâm ủng hộ của hàng Phật tử gần xa. Gia đình Phật tử Diệu Khang, Mỹ Quốc, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thủy, pháp danh Bảo Thanh, Đồng Tháp, chú Dương Nghiệp Huân, pháp danh Niệm Đức và nhóm Phật tử thân hữu.
Hôm nay gặp nhau đây, xin hỏi người bạn thân, đi đường nào giải thoát, đi đường nào an lành, đi đường ích người đi. Đường đại bi vô ngã, đường đại trí vị tha, đường đại dũng sông pha, đi đường ích người đi. Đường cổ thân bất hại, đường khổ nhục đắng cay, đường sống vì mọi người, vì đường trần điên đảo, bao kẻ tranh chấp đi. Đường tài sắc danh lợi, sớm tàn như cơn mê. Không gì tính lạc bằng kim nhẫn niệm Nam Mô, không gì vĩ đại hơn dám yêu thương kẻ. Đường giải thoát chúng sinh là giải nghiệp chính mình. Đi đường đó lành thay, đường Bồ Tát vẫn qua, hào quang soi dẫn bước hoàn đời.